Thân chào các anh chị học viên của lớp y học gia đình. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Việt Thị Minh Trang. Hôm nay tôi được bộ môn phân công hướng dẫn cho các anh chị chủ đề dụng cụ tử cung. Trước khi bắt đầu nội dung bài học, mời các anh chị học viên cùng tìm hiểu các tình huống lâm sàng sau đây. Tình huống lâm sàng thứ nhất, một khách hàng nữ 36 tuổi, Bara 2012. Với hai lần sanh thường và một lần thai lưu, chị đang ngừa thai bằng bao cao su và canh ngày rụng trứng. Hôm nay, chị đến khoa kế hoạch gia đình khám, tư vấn và xin đặt dụng cụ tử cung. Tình huống lâm sàng thứ hai, một khách hàng 30 tuổi, Bara 1001, đặt dụng cụ tử cung được 3 tháng và cảm giác nặng bụng dưới khoảng 1 tuần nay. Hôm nay chị đến khám và kiểm tra dụng cụ tử cung theo lịch hẹn và cảm giác đau bụng dưới tăng lên. Khi khám ghi nhận, âm đạo huyết trắng trong, cành dụng cụ tử cung thập thò ở cổ tử cung. Tình huống lâm sàng thứ 3, khách hàng 49 tuổi, Bara 3023, khám phụ khoa vì kinh kéo dài. Qua khai thác ghi nhận, chị có đặt dụng cụ tử cung cách nay trên 10 năm, tuy nhiên không nhớ chính xác về thời gian. Khám ghi nhận âm đạo huyết trắng 1 cộng, cổ tử cung tái tạo, không thấy dây vòng, siêu âm ghi nhận mất phản âm sáng trong lòng tử cung. Câu hỏi được đặt ra cho 3 tình huống như sau. Khách hàng muốn biết thêm thông tin về các vấn đề có thể gặp sau khi đặt dụng cụ tử cung. Về mục tiêu học tập, sau khi học xong bài này, các anh chị học viên cần đạt được 4 mục tiêu sau đây. 1. Liệt kê chống chỉ định của đặt dụng cụ tử cung. 2. Phân biệt được hai loại dụng cụ tử cung, chứa đồng và chứa nội tiết. Thực hiện đúng kỹ thuật hoặc tháo dụng cụ tử cung. 4. Tư vấn cho khách hàng khi lựa chọn ngừa thai bằng dụng cụ tử cung. Đầu tiên, xin được giới thiệu về dụng cụ tử cung. Dụng cụ tránh thai trong tử cung hay gọi tắt là dụng cụ tử cung là biện pháp tránh thai hiệu tạm thời và hiệu quả. Dụng cụ tử cung gồm hai loại, bao gồm dụng cụ tử cung chứa đồng thì gồm có TCU380A thời hạn sử dụng 12 năm hoặc vòng multilot, CU375 thời hạn dùng 5 năm, được làm từ một thân plastic với các vòng đồng hoặc dây đồng. Loại dụng cụ tử cung chứa nội tiết giải phóng levonorgestrel có một thân chữ T bằng polyethylene chứa 52mg levonorgestrel với việc giải phóng 20mg hoạt chất một ngày. Dụng cụ tử cung chứa nội tiết này có thể sử dụng trong 5 năm. Với khách hàng nhiễm HIV hoặc có bạn tình nhiễm HIV vẫn có thể sử dụng dụng cụ tử cung, nhưng biện pháp tránh thai này không giúp ngăn ngừa nhiễm STD cũng như HIV/AIDS. Xin giới thiệu hai loại dụng cụ tử cung chứa đồng và nội tiết. Trong đó, dụng cụ tử cung chứa đồng gồm hai loại. Dụng cụ tử cung chứa đồng TCU380A có hình chữ T với thân dọc quấn các vòng đồng liên tục và cành ngang cũng có hai phần đồng màu vàng như hình minh họa. Đối với dụng cụ tử cung chứa đồng Multilot hay còn gọi là vòng xương cá cũng có các vòng đồng quấn ở thân dọc như hình. Và dụng cụ tử cung chứa nội tiết tố Levonorgestrel cũng có dạng giống chữ T nhưng thân chữ T với cành dọc, gồm có một ống chứa nội tiết bên trong và đã được định liều giải phóng levonorgestrel mỗi ngày liên tục trong vòng 5 năm. Cơ chế tránh thai của dụng cụ tử cung. Dụng cụ tử cung gây ra phản ứng viêm tại niêm mạc tử cung, làm thay đổi về sinh hóa tế bào nội mạc, và tạo điều kiện không thuận lợi để trứng thụ tinh và làm tổ. Đối với dụng cụ tử cung chứa nội tiết, hay được biết đến là dụng cụ tử cung giải phóng levonorgestrel với bản chất là progesterone, thì progesterone sẽ ngăn chặn hoạt động chu kỳ của nội mạc tử cung do nồng độ progesterone cao hơn so với estrogen, tạo điều kiện không thuận lợi cho trứng thụ tinh, không thể làm tổ ở niêm mạc tử cung, có thể gây ra ức chế rụng trứng. Đối với dụng cụ tử cung chứa đồng, đồng được phóng thích liên tục vào buồng tử cung, làm tăng phản ứng viêm và có thể gây co cơ tử cung nên ngăn sự làm tổ của trứng. Ion đồng còn làm thay đổi sinh hóa của chất nhầy của tử cung, từ đó ảnh hưởng đến sự di động, hoạt hóa và khả năng sống sót của tinh trùng. Đồng cũng làm thay đổi niêm mạc tử cung, ngăn chặn sự làm tổ của trứng thụ tinh. Về chỉ định và chống chỉ định. Chỉ định: phụ nữ trong độ tuổi sinh sản muốn sử dụng một biện pháp tránh thai tạm thời, dài hạn, có hiệu quả cao và không có chống chỉ định. Đối với dụng cụ tử cung, có thể dùng để tránh thai khẩn cấp, tuy nhiên chỉ áp dụng cho dụng cụ tử cung có chứa đồng. Về chống chỉ định gồm chống chỉ định tuyệt đối và chống chỉ định tương đối. Chống chỉ định tuyệt đối là khi có nguy cơ đối với sức khỏe quá cao nên không được sử dụng dụng cụ tử cung, bao gồm có thai, nhiễm khuẩn hậu sản, ngay sau sảy thai nhiễm khuẩn, ra máu âm đạo chưa chẩn đoán được nguyên nhân, bệnh nguyên bào nuôi ác tính hoặc tình trạng beta HCR vẫn tăng. Ung thư cổ tử cung, ung thư niêm mạc tử cung, đang bị ung thư vú, chỉ đối với dụng cụ tử cung giải phóng levonorgestrel là có chống chỉ định. U xơ tử cung hoặc các dị dạng khác làm biến dạng buồng tử cung, đang viêm tiểu khung, đang viêm mũ cổ tử cung hoặc nhiễm chlamydia, lậu cầu hoặc lao vùng chậu. Chống chỉ định tương đối thì nguy cơ tiềm ẩn cao hơn so với lợi ích, nhưng có thể áp dụng nếu không có biện pháp tránh thai nào khác, gồm có các tình huống: trong vòng 48 giờ sau sanh, chỉ đối với dụng cụ tử cung giải phóng levonorgestrel, trong khoảng thời gian từ 48 giờ đến 4 tuần đầu sau sanh, kể cả sanh mổ, đang bị lupus ban đỏ hệ thống và có kháng thể kháng phospholipid, chỉ đối với dụng cụ tử cung giải phóng levonorgestrel hoặc có giảm tiểu cầu trầm trọng, bệnh nguyên bào nuôi lành tính có tình trạng beta HCG đang giảm dần, từng bị ung thư vú và không có biểu hiện tái phát trong vòng 5 năm trở lại, chỉ với dụng cụ tử cung giải phóng levonorgestrel hoặc bị ung thư buồng trứng. Có nguy cơ bị bệnh lây truyền qua đường tình dục cao, bệnh S có tình trạng lâm sàng không ổn định, đang bị thuyên tắc mạch, chỉ chống chỉ định với dụng cụ tử cung giải phóng levonorgestrel, đang hoặc đã bị thiếu máu cơ tim, chứng đau nửa đầu nặng, chỉ chống chỉ định với tiếp tục sử dụng dụng cụ tử cung giải phóng levonorgestrel, hoặc đang bị xơ gan mất bù có giảm chức năng gan trầm trọng hoặc u gan, chỉ với dụng cụ tử cung giải phóng levonorgestrel, đang sử dụng một số thuốc kháng virus thuộc nhóm ức chế sao chép ngược nucleotide hoặc không nucleotide hoặc nhóm ức chế men protease ritonavir booster. Về quy trình thực hiện, tư vấn và cung cấp thông tin về dụng cụ tử cung. Cần tìm hiểu nhu cầu của khách hàng về dụng cụ tử cung. Giới thiệu các loại dụng cụ tử cung hiện có, thường là dụng cụ tử cung chứa đồng hoặc nội tiết, và hướng dẫn cụ thể về từng loại. Giải thích cho khách hàng vị trí của dụng cụ tử cung nằm trong buồng tử cung và cách đặt qua mô hình hoặc tranh vẽ. Tư vấn về hiệu quả, thuận lợi và bất lợi của dụng cụ tử cung, nhấn mạnh đây là phương pháp tránh thai không giúp ngừa các bệnh lây được truyền qua đường tình dục cũng như HIV/AIDS. Hiện tại, chưa có bằng chứng về mối liên quan giữa sử dụng dụng cụ tử cung và khả năng vô sinh. Việc sử dụng mô hình, hoặc hình vẽ để tư vấn cho khách hàng. Khi khách hàng có nhu cầu đặt dụng cụ tử cung rất cần thiết vì sẽ giúp cho khách hàng dễ hình dung và dễ hiểu. Tư vấn các tác dụng phụ không mong muốn đối với dụng cụ tử cung chứa đồng, đó là ra máu âm đạo hoặc đau nặng bụng dưới. Với dụng cụ tử cung giải phóng levonorgestrel, đó là tình trạng ra máu giữa kỳ, thiểu kinh, ra máu nhỏ giọt đôi khi vô kinh hay đau nhẹ vùng chậu có thể gặp trong những tuần đầu sau khi đặt. Giới thiệu một số thuốc giảm đau nhóm NSAID để xử trí đau bụng hoặc cường kinh liên quan đến việc đặt dụng cụ tử cung. Tư vấn cho khách hàng biết về hạn sử dụng của dụng cụ tử cung. Hướng dẫn khách hàng tự theo dõi và cách dùng thuốc được cấp sau khi đặt dụng cụ tử cung. Dặn dò khách hàng khám kiểm tra lại sau 1 tháng, khám định kỳ theo hướng dẫn và những trường hợp cần khám lại ngay. Khách hàng có quyền đề nghị tháo dụng cụ tử cung để dùng một biện pháp tránh thai khác. Sau khi tư vấn cần đặt một số câu hỏi về những điều cơ bản đã nói cho khách hàng để họ tự trả lời, để đảm bảo rằng khách hàng đã hiểu về những điều mà nhân viên y tế đã tư vấn. Cần đảm bảo bí mật, sự riêng tư của khách hàng. Thăm khám để đánh giá trước khi đặt dụng cụ tử cung. Hỏi kỹ tiền sử để phát hiện chống chỉ định. Thăm khám để loại trừ có thai, ra máu không rõ nguyên nhân. Giới thiệu với các anh chị nội dung bản kiểm dành cho dụng cụ tử cung chứa đồng, gồm tất cả 8 mục. Đây là bản kiểm dành cho dụng cụ tử cung chứa nội tiết levonorgestrel, gồm có 6 mục, kết hợp xem thêm mục 1 đến mục 7 của phần dụng cụ tử cung chứa đồng. Nếu khách hàng trả lời không cho tất cả các câu hỏi, thì có thể bắt đầu dùng dụng cụ tử cung khi khách hàng muốn. Không sử dụng nếu chỉ cần khách hàng trả lời một câu là có và có thể chuyển qua dùng biện pháp tránh thai khác hoặc xem thêm một đánh giá có thể dùng được không. Thăm khám để loại trừ tình trạng có thai, ra máu không rõ nguyên nhân. Nếu không có que thử thai hoặc xét nghiệm máu thì có thể đánh giá không có thai nếu như khách hàng không có dấu hiệu của có thai và thỏa mãn một trong các tiêu chuẩn sau. Không có quan hệ kể từ lần có kinh bình thường trước đó, đã và đang dùng biện pháp tránh thai tin cậy, liên tục và đúng cách. Trong 7 ngày đầu sau chu kỳ kinh bình thường, hoặc trong 12 ngày nếu khách hàng muốn đặt dụng cụ tử cung. Trong 4 tuần đầu sau sanh và không cho con bú. Trong 7 ngày đầu sau nạo, hút thai hoặc sảy thai. Đang cho bú mẹ hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn, vô kinh và trong 6 tháng đầu sau sanh. Thời điểm đặt dụng cụ tử cung. Đối với khách hàng chưa sử dụng biện pháp tránh thai, đối với dụng cụ tử cung chứa đồng, chúng ta có thể đặt bất cứ lúc nào trong vòng 12 ngày đầu của chu kỳ kinh, hoặc ở bất kỳ thời điểm nào nếu biết chắc chắn là không có thai. Không cần sử dụng biện pháp tránh thai hỗ trợ nào khác. Nếu khách hàng vô kinh, thì có thể đặt bất kỳ thời điểm nào nếu có thể khẳng định là không có thai. Trong trường hợp sau sanh, kể cả sanh mổ và cho con bú, có thể đặt trong vòng 48 giờ sau sanh nếu không có chống chỉ định. Sau sanh 4 tuần trở đi và không có kinh, thì có thể đặt bất cứ lúc nào nếu biết chắc chắn là không có thai. Sau sanh 4 tuần trở đi và đã có kinh trở lại, xử trí như trường hợp kinh nguyệt bình thường. Trong trường hợp sau phá thai, đối với phá thai 3 tháng đầu và 3 tháng giữa, có thể đặt dụng cụ tử cung ngay sau khi phá thai, nhưng phải loại trừ được tình trạng nhiễm khuẩn sau khi phá thai thì mới được đặt. Đối với dụng cụ giải phóng levonorgestrel, có thể đặt trong vòng 7 ngày đầu tiên của chu kỳ kinh hoặc bất kỳ thời điểm nào nếu biết chắc chắn là không có thai. Nếu đã quá 7 ngày đầu của chu kỳ kinh, cần tránh giao hợp hoặc sử dụng thêm biện pháp tránh thai hỗ trợ trong 7 ngày kế tiếp. nếu khách hàng vô kinh, có thể đặt ở bất kỳ thời điểm nào nếu có thể khẳng định không có thai. Cần tránh giao hợp hoặc sử dụng thêm biện pháp tránh thai hỗ trợ trong 7 ngày kế tiếp. Với trường hợp sau sanh, kể cả mổ sanh và cho con bú, sau sanh từ 4 tuần trở đi và chưa có kinh hay còn gọi là vô kinh thì có thể đặt bất kỳ lúc nào nếu chắc chắn là không có thai. Sau sanh từ 4 tuần trở đi đã có kinh trở lại thì xử trí như trường hợp kinh nguyệt bình thường. Không đặt dụng cụ tử cung cho sản phụ có nhiễm khuẩn hậu sản hay trong vòng 4 tuần đầu sau sanh. Đối với trường hợp sau sanh, kể cả mổ sanh và không cho con bú, thì sau sanh 4 tuần trở đi và chưa có kinh, có thể đặt bất cứ lúc nào nếu chắc chắn là không có thai. Sau sanh từ 4 tuần trở đi đã có kinh trở lại, xử trí như trường hợp kinh nguyệt bình thường. Nếu khách hàng phá thai với thai 3 tháng đầu và 3 tháng giữa, có thể đặt ngay sau khi phá thai, nhưng cần phải loại trừ tình trạng nhiễm khuẩn sau phá thai mới được đặt. Đối với khách hàng đang sử dụng một biện pháp tránh thai khác, có thể đặt dụng cụ tử cung ngay lập tức nếu chắc chắn là không có thai. Đối với dụng cụ tử cung giải phóng levonorgestrel, có thể đặt trong vòng 7 ngày kể từ ngày đầu tiên của chu kỳ kinh và không cần sử dụng biện pháp tránh thai hỗ trợ. Nếu quá 7 ngày đầu của chu kỳ kinh, cần tránh giao hợp hoặc sử dụng thêm biện pháp tránh thai hỗ trợ trong 7 ngày kế tiếp. Nếu chuyển đổi từ thuốc tiêm sang đặt dụng cụ tử cung, thì trong trường hợp cho đến thời điểm hẹn mũi tiêm tiếp theo, khách hàng không cần sử dụng thêm biện pháp tránh thai. Sử dụng dụng cụ tử cung với mục đích tránh thai khẩn cấp. Đối với dụng cụ tử cung chứa đồng, có thể đặt trong vòng 5 ngày đầu sau lần quan hệ, không được bảo vệ. Nếu tính được ngày phóng noãn, có thể đặt muộn hơn 5 ngày sau giao hợp không bảo vệ, nhưng không quá 5 ngày kể từ lúc phóng noãn. Dụng cụ tử cung chứa đồng không được sử dụng để tránh thai khẩn cấp trong trường hợp nạn nhân bị hiếp dâm và có nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục cao. Đối với dụng cụ giải phóng levonorgestrel, không được khuyến cáo sử dụng với mục đích tránh thai khẩn cấp. Thủ thuật đặt dụng cụ tử cung. Đối với tất cả các loại dụng cụ tử cung được đưa vào ống đặt ngay trước khi đặt. Cần đảm bảo vô khuẩn và tuân thủ những quy định về phòng chống nhiễm khuẩn. Đảm bảo kỹ thuật không chạm. Cần thay găng mới sau khi chuẩn bị dụng cụ tử cung. Chuẩn bị đặt dụng cụ tử cung. Kiểm tra dụng cụ tử cung còn thời hạn sử dụng hay không, bao bì nguyên vẹn hay không. Cho khách hàng đi tiểu. Có thể cho uống thuốc giảm đau trong một số trường hợp. Thuốc giảm đau có thể dùng đó là ibuprofen 200-400mg hoặc paracetamol. Sử dụng kháng sinh dự phòng nếu có chỉ định. Cần lưu ý là các thủ thuật ở buồng tử cung, chúng ta cần sử dụng kháng sinh là doxycycline. Cho khách hàng nằm trên bàn ở tư thế sản phụ khoa. Giải thích cho khách hàng các thủ thuật chuẩn bị tiến hành. Cần khám trong để xác định tư thế tử cung, thể tích tử cung và phần phụ. Thay găng vô khuẩn. Sát khuẩn bộ phận sinh dục ngoài, sử dụng kẹp sát khuẩn số 1, sau đó bỏ kẹp này. Trải khăn vô khuẩn. Tư thế người thầy thuốc. Ngồi trên ghế ở khoảng giữa hai đùi của khách hàng. Nếu có người phụ thì người phụ ngồi bên trái của nhân viên y tế. Người phụ cũng mang găng vô khuẩn ở tay cầm van hoặc dụng cụ. Các thao tác đặt dụng cụ tử cung. Bộc lộ cổ tử cung bằng cách đặt mỏ vịt. Dùng kẹp số 2 để sát khuẩn cổ tử cung và túi cùng âm đạo bằng betadine. Kẹp cổ tử cung bằng boxy và nhẹ nhàng kéo xuống. Đo buồng tử cung. Chúng ta sử dụng thước đo buồng tử cung. có chia vạch cm. Đưa thước đo vào buồng tử cung theo hướng của nó trong tiểu khung, không chạm vào âm hộ và thành âm đạo. Xác định được chiều dài buồng tử cung, tính bằng cm. Đây là mâm dụng cụ để đặt dụng cụ tử cung gồm có hai kẹp sát khuẩn, một mỏ vịt, một bốt di, một thước đo lòng tử cung, một kéo cắt dây vòng và thêm chén chung để đựng betadine sát khuẩn. Ngoài ra còn có gòn sát khuẩn. Cách đặt dụng cụ tử cung chứa đồng là TCU380 hoặc Multilot. Lắp dụng cụ tử cung vào ống đặt. Loại TCU380A. Lắp dụng cụ tử cung vào ống đặt trong bao bì. Loại Multilot, vòng đã lắp sẵn trong ống đặt, chỉ cần mở bao bì là có thể sử dụng. Chỉnh lại nấc đánh dấu trên ống đặt sao cho khoảng cách còn lại bằng với chiều dài buồng tử cung. Đưa dụng cụ tử cung vào trong buồng tử cung. Cầm ống đặt đúng tư thế, đúng hướng. Tay còn lại cầm kẹp bussy kéo cổ tử cung về phía âm môn, rồi nhẹ nhàng đưa ống đặt đã lắp dụng cụ tử cung qua cổ tử cung vào trong cho đến khi nấc đánh dấu chạm vào lỗ ngoài cổ tử cung. Giữ nguyên cần đặt, kéo ống đặt xuống để giải phóng cành ngang. Giữ nguyên ống đặt, rút cần đặt ra ngoài. Đẩy nhẹ ống đặt lên trên để đảm bảo nấc đánh dấu chạm vào cổ tử cung. Rút ống đặt, cắt dây dụng cụ tử cung để lại khoảng 2-3cm và giấu vào túi cùng sau âm đạo. Tháo kẹp bút di, kiểm tra tình trạng chảy máu và cầm máu nếu cần. Tháo van hoặc mở vịt. Tất cả các dụng cụ sau khi tháo ngâm vào dung dịch sát khuẩn. Thông báo cho khách hàng sau khi thực hiện xong thủ thuật. Cách đặt dụng cụ tử cung giải phóng levonorgestrel. Mở túi chứa bộ dụng cụ, đẩy nút hãm lên vị trí cao nhất của rãnh trên cần đặt để hai cành ngang của dụng cụ tử cung lọt vào trong ống đặt dụng cụ tử cung. Chỉnh lại nấc đánh dấu trên ống đặt sao cho khoảng cách còn lại bằng chiều dài buồng tử cung. Nắm chắc cần đặt, kẹp cổ tử cung bằng bốt di và kéo nhẹ để kênh cổ tử cung hay còn gọi là ống cổ tử cung thẳng góc so với buồng tử cung. Nhẹ nhàng đẩy cần đặt qua kênh cổ tử cung vào buồng tử cung cho đến khi nấc đánh dấu cách lỗ ngoài cổ tử cung 1,5-2cm. Chú ý là không đẩy cần đặt quá mạnh. Giữ cần đặt và kéo từ từ nút hãm cho đến khi đầu tận cùng của nút hãm đến gờ đánh dấu trên rãnh của cần đặt. Đẩy nhẹ nhàng ống đặt vào buồng tử cung cho đến khi nấc đánh dấu chạm vào lỗ ngoài cổ tử cung. Giữ chắc cần đặt và nhẹ nhàng kéo nút hãm cho đến vị trí thấp nhất của rãnh trên cần đặt để giải phóng dụng cụ tử cung. Rút cần đặt ra khỏi buồng tử cung. Cắt ngắn dây dụng cụ tử cung, để lại bên ngoài khoảng 2-3cm. Tháo kẹp bút di, kiểm tra chảy máu và cầm máu nếu cần. Tháo van hoặc mỏ vịt và xử lý các dụng cụ đã sử dụng. Thông báo cho khách hàng khi đã xong thủ thuật. Sau đây là một số hình ảnh minh họa cho kỹ thuật đặt dụng cụ tử cung. Về cơ bản, thao tác đặt dụng cụ tử cung chứa đồng cũng gần giống như đặt dụng cụ tử cung chứa nội tiết tố levonorgestrel. Trước khi đặt dụng cụ tử cung, chúng ta cần khám âm đạo bằng hai tay, một tay trong âm đạo và một tay trên thành bụng để xác định được hướng của tử cung và kích thước của tử cung. Sau đó thay găng, sát khuẩn bộ phận sinh dục ngoài, trải săn. Bộc lộ cổ tử cung bằng mỏ vịt, sau đó sát khuẩn cổ tử cung âm đạo bằng một kẹp sát khuẩn khác với betadine. Tiếp đến là kẹp cổ tử cung bằng bốt di. Tiếp theo là chúng ta sẽ đo lòng tử cung bằng thước đo có vạch cm. Nhẹ nhàng đưa thước đo qua cổ tử cung vào buồng tử cung cho đến khi có cảm giác thước đo bị chặn lại bởi cơ ở đáy tử cung. Chúng ta nhẹ nhàng rút thước đo ra và quan sát xem khoảng cách là bao nhiêu cm. Cách nhận biết là phần thước đo từ cổ tử cung đến buồng tử cung thường tiếp xúc với các chất nhầy, cho nên phần này sẽ ẩm ướt và chúng ta sẽ dễ dàng nhận biết được. Sau khi đã đo xong thì chúng ta đưa dụng cụ tử cung vào buồng tử cung bằng cần đặt. Đây là hình minh họa cho đặt dụng cụ tử cung giải phóng levonorgestrel. Chúng ta lưu ý là ở cần đặt ở vị trí màu xanh là sau khi đưa dụng cụ tử cung vào buồng tử cung, chúng ta sẽ ấn vào phần màu xanh để giải phóng dụng cụ tử cung. Chúng ta cần ghi nhớ số đo buồng tử cung bằng thước đo tính bằng cm để điều chỉnh nấc đánh dấu cho đúng. Thì như vậy, khi đặt dụng cụ tử cung mới nằm đúng vị trí trong buồng tử cung. Sau đó, chúng ta rút cần đặt và kết thúc thủ thuật. Kỹ thuật tháo dụng cụ tử cung, chỉ định tháo dụng cụ tử cung, chỉ định về mặt y tế. Khách hàng có thai, trường hợp này thì nếu thấy dây vòng mới được tháo, ra máu nhiều hoặc là đau bụng dưới nhiều, nhiễm khuẩn tử cung hoặc tiểu khung, có tổn thương ác tính, nghi ngờ ác tính ở tử cung, cổ tử cung, dụng cụ tử cung bị tuột thấp, đã mãn kinh, ít nhất là mất kinh liên tục từ 12 tháng trở lên mới tháo dụng cụ tử cung, dụng cụ tử cung hết hạn 12 năm đối với vòng TCU380A và 5 năm đối với vòng Multilot. Những trường hợp sau khi tháo có thể đặt lại dụng cụ tử cung khác ngay nếu khách hàng có yêu cầu. Chỉ định tháo vì lý do cá nhân gồm có: muốn có thai trở lại, khách hàng muốn dùng một biện pháp tránh thai khác và cảm thấy không cần dùng biện pháp tránh thai nào nữa. Cách tháo dụng cụ tử cung. Các loại dụng cụ tử cung đều có dây, do đó chỉ dùng kẹp. Kẹp vào cả hai dây, nhẹ nhàng kéo ra là được. Trong trường hợp không nhìn thấy dây hoặc lấy dụng cụ tử cung khó thì có thể chuyển lên tuyến trên. Với trường hợp không nhìn thấy dây, chúng ta có thể dùng một cây kẹp khác, mỏ nhỏ và vô khuẩn, chúng ta đưa vào kênh cổ tử cung. Thỉnh thoảng một số trường hợp chúng ta có thể thấy được chui của dụng cụ tử cung và nhẹ nhàng kéo ra. Trong trường hợp không thấy chui ở kênh cổ tử cung và không lấy được dụng cụ tử cung bằng các loại như là móc vòng thì chúng ta có thể kết hợp siêu âm để kiểm tra vị trí của dụng cụ tử cung và sau đó lấy ra. Trong trường hợp vẫn không lấy được thì chúng ta cần làm một chụp x-quang thẳng nghiêng để tìm coi dụng cụ tử cung có bị lạc chỗ hay không. Lập phiếu theo dõi dụng cụ tử cung. Nhân viên y tế lập phiếu theo dõi và hướng dẫn khách hàng dùng phiếu. Nhắc nhở khách hàng khi tái khám đem theo phiếu vào sổ của cơ sở y tế. Toa sau đặt dụng cụ tử cung gồm có kháng sinh, bắt buộc sử dụng doxycycline 100mg một viên nhân 2 lần một ngày và uống trong 7 ngày. Nếu cho con bú thì ngưng, cho bú, vắt bỏ sữa trong thời gian uống doxycycline. Thuốc giảm co thắt có thể sử dụng NoSpa 40mg. Có hai cách sử dụng, một là một viên nhân 3 lần một ngày trong 3 ngày. Cũng có thể chỉ sử dụng hai viên nhân uống chỉ 2 lần một ngày và trong 3 ngày. Một số trường hợp có đau thì chúng ta có thể dùng giảm đau paracetamol, ibuprofen nếu cần. Những vấn đề xảy ra và cách xử trí. Tai biến nghiêm trọng nhất khi đặt dụng cụ tử cung đó là thủng tử cung, thường xảy ra ở thời điểm đặt. Dấu hiệu nhận biết đó là khách hàng đau. Người nhân viên y tế cảm giác mất lực đề kháng khi đưa dụng cụ tử cung lên cao hay dùng cụ tử cung vào sâu hơn mà khi khám hai tay ước lượng không lớn như vậy. Thủng tử cung do thước đo thường xảy ra ở vị trí là thành sâu giữa của tử cung khi tử cung gặp quá mức. Cách xử trí là rút thước đo ra. Trong giờ đầu tiên, cần lấy sinh hiệu mỗi 5 đến 10 phút. Nếu ổn định trong giờ đầu, kiểm tra tình trạng chảy máu ổ bụng, làm xét nghiệm để đánh giá hemoglobin, HCT, ghi nhận sinh hiệu và siêu âm đánh giá dịch ổ bụng. Quan sát thêm vài giờ, nếu khách hàng không có dấu hiệu hoặc triệu chứng chảy máu ổ bụng, có thể cho xuất viện, tránh quan hệ tình dục trong 2 tuần và hướng dẫn chọn biện pháp tránh thai khác. Nếu có dấu hiệu sốc như mạch nhanh, huyết áp tụt, đau bụng hay có tổn thương cơ quan khác, cần nội soi chẩn đoán ngay. Nếu dụng cụ tử cung gây thủng cấp tính, cần lấy dụng cụ tử cung bằng cách kéo nhẹ nhàng dụng cụ tử cung ra. Nếu gặp đề kháng, cần ngừng thủ thuật, thực hiện siêu âm vùng chậu và hoặc chuyển khách hàng đến phòng mổ để nội soi lấy dụng cụ tử cung ngay. Nếu khách hàng được đặt dụng cụ tử cung ở tuyến dưới, có thủng tử cung và chuyển đến bệnh viện, cần xác định thủng ở thì thước đo hay là thủng sau khi đặt. Nếu thủng ở thì thước đo, cần xử trí như trên. Nếu thủng sau khi đặt dụng cụ tử cung. Nếu siêu âm thấy dụng cụ tử cung xuyên một phần thanh mạc, tử cung thì kéo nhẹ nhàng dụng cụ tử cung qua ngã âm đạo nếu được, sau đó theo dõi sinh hiệu hoặc các triệu chứng chảy máu ổ bụng. Nếu siêu âm không thấy dụng cụ tử cung, không có dịch ổ bụng, huyết động ổn định thì chúng ta chụp X-quang thẳng nghiêng để tìm vị trí của dụng cụ tử cung và lên lịch mổ nếu có vòng trong ổ bụng. Nếu như huyết động không ổn định, cần mổ nội soi cấp cứu để cầm máu ngay. Hình ảnh minh họa vòng tránh thai xuyên cơ tử cung ở các vị trí khác nhau. Trong một số trường hợp, ở các vị trí như A1, A2, có thể chúng ta sẽ lấy được vòng từ ngã âm đạo. Tuy nhiên, một số vị trí giống như vị trí C, chúng ta có thể, hoặc vị trí B, có thể phải nội soi để gấp vòng. Và trong một số trường hợp, khi vòng xuyên cơ một phần và không được phát hiện, như ở vị trí D1, thì sau một thời gian, vòng có thể chui vào ổ bụng. Và trên hình chụp X-quang, chúng ta thấy vòng đã hoàn toàn nằm trong ổ bụng với vị trí vòng như hình đánh dấu bằng mũi tên vàng. Nếu dụng cụ tử cung gây thủng và lọt vào ổ bụng sau một khoảng thời gian đặt dụng cụ tử cung, do phát hiện tình cờ qua khám định kỳ và khách hàng không có triệu chứng gì, cần xếp lịch mổ nội soi chương trình để lấy dụng cụ tử cung, cung cấp biện pháp tránh thai khác trong thời gian chờ phẫu thuật. Không có chống chỉ định đặt lại dụng cụ tử cung trong thời gian tới. Ra máu nhiều gấp đôi bình thường hoặc kéo dài trên 8 ngày, ra máu âm đạo bất thường, có nghĩa là ra rỉ rả hoặc thường xuyên. Cần loại trừ có thai, nếu có thai thì cần loại trừ thai ngoài tử cung. Loại trừ nhiễm trùng, đặc biệt là ra huyết sau khi quan hệ. Loại trừ khả năng tuột một phần hoặc hoàn toàn dụng cụ tử cung. Nếu không thuộc các trường hợp này, chúng ta có thể giải thích đây là hiện tượng ra máu nhiều hoặc ra máu kéo dài, thường gặp trong 3 đến 6 tháng đầu tiên sau khi đặt và triệu chứng này sẽ dần cải thiện. Nếu điều trị có thể chỉ định các thuốc giảm đau kháng viêm nhóm NSAID, ibuprofen 400mg hoặc indometacin 25mg uống 2 lần ngày sau bữa ăn. Không dùng aspirin vì có nguy cơ chảy máu nhiều hơn. Thuốc cầm máu axit tranexamic 500mg liều 2 viên nhân 3 lần một ngày và uống trong 5 ngày. Nếu ra máu nhiều, có băng huyết hoặc thiếu máu nặng, có thể tháo dụng cụ tử cung và hướng dẫn cho khách hàng chọn biện pháp tránh thai khác, hướng dẫn sử dụng thực phẩm giàu sắt hoặc uống bổ sung viên sắt. nếu nghi ngờ có bệnh lý, cần loại trừ các nhiễm khuẩn sinh dục hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Nếu có bệnh, cần phải điều trị hoặc chuyển tuyến để điều trị. Nếu khách hàng có đau hạ vị, cần loại trừ khả năng có thai. Và nếu có thai, cần loại trừ thai ngoài tử cung, loại trừ nhiễm trùng, tuột một phần hoặc hoàn toàn dụng cụ tử cung, đánh giá khối u vùng chậu. Nếu không thuộc các trường hợp trên, có thể dùng Ansep trước kỳ kinh hoặc khi đang có kinh để làm giảm triệu chứng. Tuột dụng cụ tử cung hoàn toàn hoặc một phần có thể có dấu hiệu rõ với triệu chứng như ra huyết và co thắt tử cung, hoặc triệu chứng nặng bụng dưới hoặc âm ỉ bụng dưới hoặc âm thầm làm tăng nguy cơ có thai. Khi siêu âm thấy dụng cụ tử cung nằm ở kênh hoặc là dụng cụ tử cung cách đáy tử cung trên 30 mm. Nếu tuột một phần dụng cụ tử cung thì có thể lấy dụng cụ tử cung. Kiểm tra nếu không có thai hoặc nhiễm trùng thì có thể đặt lại. Để minh họa cho vòng tránh thai nằm đúng vị trí trong buồng tử cung và tuột thấp, mời các anh chị cùng xem hai hình ảnh minh họa sau đây. Hình đầu tiên mô tả mặt cắt dọc của tử cung. Chúng ta thấy giới hạn của tử cung nằm theo đường mảnh màu cam và vị trí của dụng cụ tử cung nằm đúng trong buồng tử cung như mũi tên màu xanh. Chúng ta thấy trong buồng tử cung có một phản âm màu sáng đều và liên tục, chứng tỏ dụng cụ tử cung còn đồng. Trong trường hợp đoạn sáng này mất liên tục, chúng ta có thể nhận biết đó là tình trạng đồng đang mất dần và dụng cụ tử cung sẽ hết hạn trong thời gian tới. Tiếp theo là hình ảnh mặt cắt dọc của tử cung trên siêu âm, được giới hạn bởi nét liền mảnh màu vàng. Và lúc này chúng ta thấy phần phản âm sáng không nằm trong buồng tử cung nữa mà đã di chuyển thấp xuống kênh cổ tử cung như minh họa của mũi tên màu tím. Do đó, khi so sánh hai hình này, chúng ta có thể thấy hình bên phải đó là bằng chứng của dụng cụ tử cung đã tuột thấp. Trong trường hợp này, chúng ta cần lấy vòng ra. Nếu có nhiễm trùng khi đặt dụng cụ tử cung, viêm âm đạo do vi trùng hoặc vi nấm candida thì cần điều trị theo phác đồ. Nếu viêm âm đạo do trichomonas, cần điều trị và đánh giá việc dùng lại dụng cụ tử cung. Đang bị bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc bị trong 3 tháng gần đây, hoặc viêm mủ cổ tử cung thì xử trí, dùng kháng sinh rồi tháo dụng cụ tử cung, chẩn đoán và điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục, khám và điều trị cho bạn tình. Loại trừ viêm vùng chậu nếu có một trong các dấu hiệu sau đây: thân nhiệt trên 38 độ C, khí hư bất thường, đau khi di động cổ tử cung, khối nề ở phần phụ, bạn tình gần đây có tiết dịch niệu đạo hoặc điều trị lậu cầu, cần điều trị hoặc chuyển tuyến ngay để điều trị. Nếu khách hàng muốn tháo dụng cụ tử cung, cần phải dùng kháng sinh rồi tháo. Theo dõi, nếu không cải thiện sau 2 đến 3 ngày điều trị hoặc có hình thành ổ áp xe thì cần chuyển đến bệnh viện để tháo dụng cụ tử cung, khám và điều trị cho bạn tình. Trong trường hợp có thai khi đặt dụng cụ tử cung, loại trừ thai ngoài tử cung. Nếu mang thai 3 tháng đầu, thai dưới 13 tuần và thấy dây dụng cụ tử cung thì cần giải thích rằng nên tháo dụng cụ tử cung để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn, sảy thai và đẻ non. Tuy nhiên, cũng nhấn mạnh động tác tháo dụng cụ tử cung cũng có nguy cơ gây sảy thai, tuy nhiên tỷ lệ này thấp. Nếu khách hàng đồng ý tháo dụng cụ tử cung hoặc chuyển tuyến để tháo, cần khám lại ngay nếu ra máu nhiều, đau bụng, ra dịch âm đạo hoặc khách hàng có sốt. Hình tiếp theo minh họa cho hai trường hợp đặt dụng cụ tử cung nhưng có thai. Trường hợp thứ nhất, chúng ta quan sát thấy trong buồng tử cung có một túi thai với dôn sắt được ký hiệu bởi mũi tên màu xanh nhạt, và kế bên là dụng cụ tử cung nằm đúng vị trí trong buồng tử cung. Trường hợp này cần giải thích cho khách hàng để khách hàng lựa chọn. Nếu khách hàng muốn dưỡng thai và nếu dụng cụ tử cung còn dây, chúng ta có thể tháo dụng cụ tử cung. Tuy nhiên trong trường hợp này, nguy cơ sảy thai là rất cao bởi vì trong quá trình tháo, cành ngang của dụng cụ tử cung có thể đâm vào túi thai và dẫn đến sảy thai. Trong trường hợp thứ hai, chúng ta cũng thấy trong buồng tử cung có một túi thai với sự phát triển của phôi thai như mũi tên màu vàng. Tuy nhiên trong trường hợp này, dụng cụ tử cung đã tụt thấp xuống kênh của cổ tử cung như mũi tên màu xanh nhạt. Thì đối với trường hợp thứ hai, việc tháo dụng cụ tử cung sẽ dễ dàng hơn và nguy cơ sảy thai sẽ ít hơn. Tuy nhiên, lựa chọn như thế nào thì chúng ta cần phải tư vấn để khách hàng quyết định. Nếu không thấy dây dụng cụ tử cung và hoặc thai trên 3 tháng, cần siêu âm đánh giá xem liệu dụng cụ tử cung có còn nằm đúng vị trí hay không. Giải thích rằng có nguy cơ nhiễm khuẩn nặng. Nếu không muốn mang thai thì có thể xử trí theo quy định về chấm dứt thai kỳ với mục đích điều trị. Nếu muốn hoặc bắt buộc tiếp tục mang thai, cần giải thích về nguy cơ nhiễm khuẩn và sảy thai. Cần theo dõi thai chặt chẽ và khám lại ngay nếu ra máu nhiều, đau bụng, ra dịch âm đạo hoặc có sốt. Trường hợp bạn tình phàn nàn về dây dụng cụ tử cung, giải thích cho khách hàng và bạn tình, nếu có thể, rằng cảm giác đó là bình thường. Mô tả các lựa chọn và xử trí như cắt đoạn dây hoặc tháo dụng cụ tử cung. Chú ý là hẹn khám lại sau 3 đến 6 tuần và khám lại ngay nếu gặp khó khăn hay những vấn đề bất thường. Đối với khách hàng nhiễm HIV, yêu cầu khách hàng sử dụng bao cao su đúng cách và thường xuyên để giúp ngăn ngừa lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Khách hàng nhiễm HIV hoặc S với tình trạng lâm sàng ổn định có thể sử dụng dụng cụ tử cung. Không cần lấy dụng cụ tử cung ra nếu khách hàng tiến triển từ HIV thành S. Tuy nhiên cần theo dõi các dấu hiệu của tình trạng viêm vùng chậu. Trước khi kết thúc bài học, xin được tóm tắt lại một số nội dung chính như sau. Dụng cụ tử cung là biện pháp tránh thai, tạm thời và hiệu quả cao, bao gồm dụng cụ tử cung chứa đồng và dụng cụ tử cung chứa nội tiết tố. Cần hỏi kỹ bệnh sử để phát hiện các chống chỉ định tuyệt đối khi khách hàng có yêu cầu đặt dụng cụ tử cung. Quy trình thực hiện gồm các bước tư vấn, thăm khám và đánh giá dựa trên bản kiểm. Thời điểm đặt thì tùy đối tượng khách hàng. Thực hiện được kỹ thuật đặt dụng cụ tử cung, về cơ bản, dụng cụ tử cung chứa đồng và dụng cụ tử cung giải phóng levonorgestrel có nguyên tắc đặt gần giống nhau và chúng ta cũng biết được kỹ thuật tháo dụng cụ tử cung. Các vấn đề có thể xảy ra không trong khi đặt dụng cụ tử cung, chúng ta nên biết và tư vấn cho khách hàng trước khi khách hàng lựa chọn, bao gồm thủng tử cung, ra máu âm đạo bất thường, đau hạ vị, tuột dụng cụ tử cung, nhiễm trùng, có thai, vân vân. Sau đây, tôi xin giới thiệu một số tài liệu tham khảo cho chủ đề dụng cụ tránh thai trong tử cung. Chủ đề dụng cụ tránh thai trong tử cung đến đây là hết. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các anh chị học viên.